Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không năm 2025 làm việc với tỉnh Gia Lai. Hội thảo nâng cao năng lực chuyên môn về bảo quản vaccine và tiêm chủng mở rộng. Gia Lai có tiềm năng lợi thế lớn hình thành các trang trại chăn nuôi công nghệ cao. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có bài đề cập các biện pháp chăm sóc vườn sầu riêng nhằm giúp phục hồi vườn cây để chuẩn bị bước vào thời kỳ ra hoa đậu quả mới cho vụ sau. Tiếp đó là bài phản ánh vai trò của các nghệ nhân trong truyền giữ những giá trị văn hóa phi vật thể, giúp cho mạch nguồn văn hóa của đại ngàn được lưu giữ không bị mai một. Phần cuối chương trình là bài đề cập những tiện ích trong tạo tài khoản giao thông, bước tiến trong thanh toán không dùng tiền mặt. Bây giờ là nội dung chương trình.
Chiều hôm qua, ngày 11 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, trưởng ban chỉ đạo diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không năm 2025, đã có buổi làm việc trực tuyến với tỉnh Gia Lai để thảo luận thống nhất một số nội dung triển khai cuộc diễn tập tại khu vực tỉnh Gia Lai. Dự và chủ trì buổi làm việc tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế. Diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không năm 2025 là cuộc diễn tập quy mô cấp bộ của Bộ Xây dựng do Cục Hàng không Việt Nam chủ trì tổ chức. Diễn tập gồm hai giai đoạn, vận hành cơ chế và thực binh, kết hợp lực lượng trên bộ, trên không và trên biển. Mục đích là nhằm rèn luyện, nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành công tác tìm kiếm cứu nạn trong vùng thông báo bay, kiểm tra năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, điều hành giữa các lực lượng và rà soát hoàn thiện các quy định kế hoạch, phương án về công tác tìm kiếm cứu nạn hàng không, đồng thời giới thiệu và chứng minh với tổ chức hàng không dân dụng quốc tế và các nước về khả năng bảo đảm dịch vụ tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam. Theo kế hoạch, diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không năm 2025 dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 11 tới tại khu vực biển Nhân Lý, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế nêu rõ, diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không năm 2025 là cuộc diễn tập rất quan trọng nhằm nâng cao khả năng ứng phó, xử lý kịp thời với các tình huống thiên tai, sự cố xảy ra, nhất là trên lĩnh vực hàng không. Trên cơ sở kế hoạch, kịch bản của Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương, trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là đơn vị tổng chỉ huy các lực lượng cùng tham gia diễn tập phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Ban chỉ đạo diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không năm 2025 trong quá trình tập luyện, góp phần cho thành công chung của cuộc diễn tập. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không năm 2025, cảm ơn tỉnh Gia Lai đã quan tâm chỉ đạo các sở ngành địa phương phối hợp hỗ trợ Ban chỉ đạo trong quá trình xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cũng yêu cầu các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai để thống nhất hoàn thiện kịch bản và chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không năm 2025 và an toàn tuyệt đối.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên Bộ Y tế vừa tổ chức hội thảo nâng cao năng lực chuyên môn về bảo quản vaccine và hoạt động tiêm chủng mở rộng cho cán bộ làm công tác tiêm chủng mở rộng tuyến tỉnh và trung tâm y tế. Tham dự hội thảo có gần 40 đại biểu làm công tác tiêm chủng mở rộng tại 17 trung tâm y tế địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu được báo cáo viên đến từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai giới thiệu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, thiết bị dây truyền lạnh, thiết bị theo dõi nhiệt độ dây truyền lạnh, nguyên tắc bảo quản vaccine, định mức sử dụng vaccine và yêu cầu phân bổ vaccine. Ngoài ra, các đại biểu được hướng dẫn ghi chép sổ quản lý vaccine, báo cáo, sử dụng NIS về quản lý vaccine, giới thiệu về phần mềm và bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm, quản lý thiết bị dây truyền lạnh, nhập và chỉnh sửa thông tin về cơ sở. Qua hội thảo, các đại biểu được cập nhật kiến thức, nâng cao chuyên môn, qua đó góp phần triển khai hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng, đảm bảo an toàn tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.
Với quỹ đất rộng lớn, tỉnh Gia Lai có tiềm năng lợi thế lớn để hình thành các trang trại chăn nuôi. Cùng với đó, khu vực ngoại thành và các vùng ven có mật độ dân cư trung bình chỉ từ 30 đến 60 người 1 km vuông, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc, tạo điều kiện lý tưởng để các nhà đầu tư xây dựng các vùng đệm sinh học an toàn, khu cách ly chăn nuôi tự nhiên, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh. Đặc biệt, các vùng sản xuất không tiếp giáp với khu dân cư, không gây xung đột mùi hôi, tiếng ồn, môi trường, tạo sự đồng thuận xã hội và thuận lợi khi thực hiện đánh giá tác động môi trường. Với các yếu tố thuận lợi cùng với sự kêu gọi thu hút đầu tư, Gia Lai là một trong những vùng đất tiềm năng để các nhà đầu tư hình thành các trang trại, dự án chăn nuôi công nghệ cao, đem lại hiệu quả kinh doanh cao.
Theo thống kê của Sở Xây dựng, từ đầu năm đến nay, lĩnh vực vận tải của tỉnh có bước tăng trưởng khá. Đặc biệt sau thời điểm sáp nhập hai tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai cũ, nhu cầu đi lại vận chuyển trao đổi hàng hóa tăng cao. 8 tháng của năm nay, dịch vụ vận chuyển hành khách ước đạt trên 58 triệu người, tăng 20,7% và luân chuyển hơn 7.780 triệu hành khách trên 1 km, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với vận tải hàng hóa ước đạt 38,8 triệu tấn, tăng 18,2% và luân chuyển gần 5.668 triệu tấn trên 1 km, tăng 15,9% so với cùng kỳ. Trước nhu cầu vận tải tăng cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn, minh bạch trong hoạt động của lĩnh vực vận tải.
Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 64 hợp tác xã giao thông vận tải với tổng số 827 thành viên, tổng vốn điều lệ 95 tỷ đồng. Các hợp tác xã vận tải hoạt động góp phần tạo thuận lợi trong việc huy động phương tiện vận tải tư nhân, hộ cá thể, ổn định tổ chức vận tải ở địa phương và trở thành chỗ dựa tin cậy của thành viên trong việc cung cấp các dịch vụ như tham gia các tuyến vận tải khách cố định, hợp đồng tuyến xe buýt, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, đại diện thành viên thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Tuy nhiên, một số hợp tác xã hoạt động với quy mô còn nhỏ, thiếu vốn để đầu tư phương tiện, bến bãi đậu xe, trụ sở văn phòng nên vẫn gặp khó khăn khi cạnh tranh với các doanh nghiệp vận tải tư nhân trong và ngoài tỉnh.
Sau hơn 2 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại các xã phường của tỉnh Gia Lai đạt kết quả khá tốt. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã của tỉnh, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt trên 95%. 5% hồ sơ bị chậm được nhận định là do việc chuyển đổi số còn chậm. Các thủ tục cấp tỉnh, người dân vẫn phải nộp hồ sơ giấy không làm trực tuyến. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, hồ sơ thủ tục đất đai có tỷ lệ tồn đọng cao hơn các lĩnh vực khác, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, nhất là ở các phường trung tâm. Có nhiều hồ sơ đất đai ở các phường trung tâm được chuyển lên trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh một cách không cần thiết, làm chậm trễ quá trình giải quyết. Từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, có một số phường trung tâm như phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam chưa bố trí trung tâm phục vụ hành chính công ngay tại trụ sở phường mà để cán bộ làm việc tập trung tại trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Điều này khiến việc giải quyết hồ sơ gặp khó khăn, nhất là do khoảng cách địa lý, thời gian di chuyển và khâu luân chuyển hồ sơ từ Ủy ban Nhân dân phường lên trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Chính vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các xã phường trung tâm phải nhanh chóng xây dựng trung tâm hành chính công cho riêng mình, nhằm đưa các dịch vụ công về gần dân hơn, giảm thiểu thời gian và chi phí đi lại cho nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh.
Không ai có chủ trương cho ông trung tâm này đặt tại trung tâm phục vụ hành chính công cả. Miền núi họ làm được mới giống trung tâm phục vụ hành chính công của phường mà phải đặt tại trung tâm phục vụ hành chính công. Trước đây nó khác, trước đây là thành phố thì đặt đấy cho nó tiện, bởi vì thành phố cái thủ tục nó khác. Còn bây giờ trung tâm phục vụ hành chính công của xã phường phải đặt về sát dân, yêu cầu là Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam hình thành cái trung tâm phục vụ hành chính công.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2025. Trong kế hoạch này, các cơ quan đơn vị địa phương có trách nhiệm đẩy mạnh công tác truyền thông với nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tăng cường nhận thức, trang bị kỹ năng cho trẻ em, gia đình, cộng đồng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện. Cùng với đó, huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày tại các bệnh viện, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh, bảo đảm mọi trẻ em được vui Tết Trung thu. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị việc tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu phải phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương và đơn vị, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, vui tươi, an toàn, lành mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi bổ ích cho trẻ em, có thể tổ chức lồng ghép với các chương trình chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần cho trẻ em, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc, gắn với phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em.
Trong 2 ngày, 10 và 11 tháng 9, lãnh đạo phường Hoài Nhơn đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi và trao quà của Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup cho 11 mẹ Việt Nam anh hùng và 10 thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên trên địa bàn phường. Mỗi phần quà trị giá 20 triệu đồng, tổng kinh phí trao tặng lần này là 420 triệu đồng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh đóng góp to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tiếp nhận bệnh nhi nam 14 tuổi ở tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng sốc nhiễm trùng huyết não mô cầu tối cấp, tiên lượng tử vong rất cao. Trẻ nhập viện với biểu hiện sốt cao, phát ban xuất huyết hoại tử toàn thân, rối loạn nhịp tim, suy đa cơ quan. Ngay sau khi tiếp nhận, ekip khoa nhi hồi sức cấp cứu đã tiến hành hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch kháng sinh liều cao và khẩn cấp kích hoạt kỹ thuật lọc máu liên tục CRRT. Sau 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi dần tỉnh táo, cai được máy thở, huyết động ổn định, chức năng tim và thận cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, do bệnh lý diễn tiến nặng gây hoại tử chi, bệnh nhi được chuyển tuyến trên để tiếp tục phẫu thuật xử trí tổn thương. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Dũng, trưởng khoa nhi cho biết, nhiễm trùng huyết do não mô cầu diễn tiến rất nhanh, có thể gây tử vong trong vòng 24 giờ. Tiêm vaccine phòng bệnh là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Thành công trong ca bệnh này là nỗ lực lớn của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, giúp giành lại sự sống cho bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1740 về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sẽ kiểm tra 20 doanh nghiệp hộ sản xuất ở các lĩnh vực chủ yếu như trang trại chăn nuôi, khu công nghiệp, khu du lịch, dự án vệ sinh môi trường, nhà máy chế biến rau quả, chế biến gỗ, chế biến mũ cao su, sản xuất giấy cuộn, bao bì cạc tông. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường có liên quan triển khai thực hiện.
Ngày 11 tháng 9, Công an phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình gặp mặt tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ người được đặc xá trên địa bàn phường. Trong đợt đặc xá dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 vừa qua, Công an phường Bồng Sơn tiếp nhận 7 trường hợp đặc xá tha tù trở về nơi cư trú tái hòa nhập cộng đồng. Công an phường đã tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trang bị những kiến thức kỹ năng cơ bản để người được đặc xá về tái hòa nhập cộng đồng trong điều kiện tốt nhất. Tại cuộc gặp mặt, các đơn vị Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Nhân, đại diện Trung tâm Dạy nghề Hoài Nhân cũng đã trao đổi hướng dẫn việc làm các chính sách xã hội, nhất là chính sách vay vốn theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù để họ có điều kiện phát triển kinh tế, làm lại cuộc đời, xóa bỏ mặc cảm, sớm trở thành người có ích cho xã hội. Thưa quý vị và các bạn, ở Tây Nguyên, hiện chỉ còn tỉnh Đắk Lắk là đang thu hoạch sầu riêng gần cuối vụ. Kết thúc vụ thu hoạch, bà con nông dân lại tập trung công việc chăm sóc phục hồi vườn cây. Vì kết thúc một vụ mùa, việc chăm bón để phục hồi vườn cây sầu riêng là điều cần thiết nhằm cơi đợt mới với bộ lá khỏe mạnh, chuẩn bị bước vào thời kỳ ra hoa đậu quả mới cho năm sau. Vậy bà con nông dân trồng sầu riêng cần tiến hành chăm sóc vườn như thế nào? Đây cũng là nội dung bài viết chăm sóc vườn sầu riêng sau thu hoạch của phóng viên Ngọc Hằng đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, mùa vụ vừa rồi, vườn sầu riêng của nông dân Lê Nhật Tân ở xã Eana, tỉnh Đắk Lắk có 64 cây, thu được 16 tấn quả. Sau thu hoạch là thời điểm cây sầu riêng suy yếu nhất. Chính vì vậy, ông Lê Nhật Tân phải bắt tay ngay vào chăm sóc như tỉa cành, cắt lá, bón phân để cây được phục hồi nhanh chóng và cho năng suất chất lượng cao trong vụ sau. Ông Lê Nhật Tân chia sẻ.
Theo riêng cá nhân tôi thấy là nó rất là trở ngại nhiều, năm nay mưa nhiều, đặc thù nó mưa nhiều thì phải tranh thủ những cái thời gian nắng và mình làm thôi để cho nó kia đúng. Quan điểm tôi là hẳn như là nó đúng phân bón vậy, rồi đúng thời điểm, đúng lượng phân thuốc là đúng theo cách bốn đúng thôi, là nó phải phù hợp, chứ nhiều khi mình lạm dụng quá thì nó cũng không tốt.
Rửa vườn là bước cần thiết để giúp cây sầu riêng hồi phục sau một mùa thu hoạch, chuẩn bị sẵn sàng cho chu kỳ ra hoa đậu quả mới. Anh Đậu Bá Huy ở xã Eana, tỉnh Đắk Lắk đã tin dùng thuốc Champion để rửa vườn sầu riêng của mình. Anh cho biết quá trình phun rửa vườn sau khi thu hoạch giúp loại bỏ các loại nấm khuẩn và rong rêu, cây quang hợp hiệu quả hơn, đảm bảo cây có thể phục hồi nhanh chóng, phát triển khỏe mạnh và đồng đều hơn. Anh Đậu Bá Huy cho biết.
Thì champignon thì thứ nhất là mình sử dụng một cái đoạn sau thu hoạch, thì champignon thứ nhất là nó vô để nó tẩy rửa rong rêu hay là rửa vườn. Thì khi sử dụng champignon, đối với liều khuyến cáo của VFC thì 2 gói cho một phi, thì đánh vào thời tiết nắng nóng thì nó sẽ làm bong được cái rêu tảo trên lá và trong thân cành, thì giúp cái cây mình nó sạch sẽ để quá trình mà mình phục hồi nó diễn ra tốt hơn.
Sau thu hoạch, bà con nông dân thường lo lắng về việc phục hồi vườn cây sầu riêng như thế nào cho đúng cách, phòng trừ hiệu quả nấm bệnh phát triển trong môi trường ẩm ướt, xử lý đất bạc màu và cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho cây. Nói về điều này, nông dân Nguyễn Văn Tạo ở xã Eana, tỉnh Đắk Lắk bày tỏ.
Cái vườn sầu riêng sau thu hoạch thì bà con chúng tôi cũng rất băn khoăn về những cái là thứ nhất ấy, là tạo cành, tỉa lá, rồi là phun các loại thuốc gì cho nó đúng để rửa vườn và bón gốc cho nó. Thứ nhất, thứ hai nữa là quy trình rửa vườn xong thì là bón phân, giả dụ bây giờ bón chúng tôi bón phân có hàm lượng bao nhiêu để cho nó ra cơi tốt để cho vụ sau. Hai nữa là dụ thời gian bón cái phân chuồng cho nó, giả dụ cái phân bò hoặc phân dê, ổ khoai thì thời gian nào nó bón là thích hợp nhất trong lúc mà thu hoạch xong. Chúng tôi cũng muốn làm sao là có cái nhà kỹ thuật cùng đồng hành với người nông dân là làm sao có những cái mùa thật tốt và những cái trái cây thật tốt để xuất khẩu đi đúng tiêu chuẩn mà đã quy định các nước ngoài đã đề ra, sau này nông dân không phải thiệt thòi.
Chăm sóc, rửa vườn sầu riêng sau thu hoạch là điều cần thiết để loại bỏ mầm bệnh, nấm, rong rêu bám trên thân, cành, lá, giúp cây quang hợp tốt hơn, phục hồi nhanh chóng và chuẩn bị cho mùa vụ mới. Việc này giúp tạo ra môi trường vườn sạch sẽ, thông thoáng, hạn chế côn trùng gây hại, cải thiện việc hấp thu dinh dưỡng và tăng hiệu quả phòng trừ sâu bệnh trong các đợt xử lý tiếp theo.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài đề cập các biện pháp chăm sóc vườn sầu riêng nhằm giúp phục hồi vườn cây chuẩn bị bước vào thời kỳ ra hoa đậu quả mới cho vụ sau. Thưa quý vị và các bạn, dòng chảy văn hóa vẫn không ngừng tiếp biến và phát triển cùng thời gian. Trên dòng chảy ấy, có những nghệ nhân đang miệt mài ngày đêm giữ lại những báu vật vô giá của cha ông. Họ chính là mạch nguồn nuôi dưỡng, là sợi dây kết nối các thế hệ để những giá trị văn hóa phi vật thể không bị mai một. Các nghệ nhân đã có những cống hiến thầm lặng bằng lời ca tiếng hát, bằng tình yêu mãnh liệt dành cho cội nguồn. Phóng sự Thu Thanh Sau của Nhâm Dung phản ánh về mạch nguồn văn hóa của Đại Ngàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những người già ở làng Vẽ, xã Chư Rây, tỉnh Gia Lai, bà Đinh Thị Pư nhớ nhiều làn điệu dân ca nhất. Giọng hát còn khỏe và mượt mà nhất. Giọng hát của bà như những thanh âm sao xuyến mà vang vọng, mang màu sắc rất riêng, khiến bao người mê đắm. Giọng hát ấy ngọt ngào như dòng suối ngàn xuyên suốt hơn nửa thế kỷ ở vùng đất xa xôi này.
Tin hoàn chăm bố đôi ơi, nhân ngày cỡ đây lưu trú chăm tơ đắm.
Những bài dân ca mà bà Đinh Thị Pư thể hiện thấm đẫm tinh thần cách mạng và tình yêu quê hương, nội dung mộc mạc gần gũi với đời sống thường nhật. Từng lời ca như sợi tơ mềm mại, dệt nên bức tranh về cuộc sống đời thường. Bà Đinh Thị Pư ở làng Vẽ, xã Chư Rây, tỉnh Gia Lai kể.
Từng lũ linh đề nhập mang cho đề nhập mạng nục lũ vũng bồn sợ. Từng cho hình phục kêu mà mình mang này ca là tình rộng. Chạy cho hình nguyên mà dự mang này đề dụ cái in. Khăn cà rạc
cà từ khi còn nhỏ đã được nghe ông bà cha mẹ hát những bài dân ca. Mình rất thích nên tập hát mọi lúc mọi nơi. Lúc dệt vải, cả trước khi đi ngủ nên thuộc rất nhiều bài hát. Cả bài mới và bài truyền thống.
Cứ cho mang nát đi. Tình rộng sợ là in uy bắt đi. Chạy cho hình phục khi khai khiết này nè. Nãy giờ chạy cho họ lê chậm chật cái tay trai mà giờ dạy chạy ôi chạy tẹp rồi ha gọi chạy.
Cũng bởi mê đắm câu hát dân ca nên bà Đinh Thị Pư luôn tìm cách giữ gìn vốn quý đó. Bà luôn ý thức truyền lửa niềm đam mê ấy cho lớp trẻ. Dưới mái nhà sàn cao vút, từng câu hát nối tiếp nhau, cứ thế những đứa trẻ lớn lên trong giai điệu tự nhiên thuộc lòng những làn điệu của ông bà. Em Đinh Thị Xí ở làng Vẽ, xã Chư Rây, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
Con rất thích hát bài dân ca và con sẽ học hát nhiều hơn nữa và để giữ truyền con bà.
Cũng như bà Đinh Thị Pư, mỗi nghệ nhân là một mạch nguồn văn hóa, nghệ nhân siêu mút kết nối giữa tiếng hát và tiếng đàn gong. Mỗi khi vui hay buồn, tiếng hát của ông đều cất lên một cách chân thật giản dị như chính con người Tây Nguyên. Tiếng hát ấy hòa quyện tiếng đàn gông dịu dạt, tạo nên một âm điệu thảnh thơi như gió, như mây, tự sự về cuộc sống, về tình người. Nghệ nhân Siêu Mút ở Buôn Múc, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai cho hay. Những làn điệu dân ca tôi được cha mẹ truyền dạy lại. Tôi cũng học chế tác đàn gông và có thể chơi thành thạo nhiều nhạc cụ. Tôi nghĩ mỗi người đều có thể đóng góp công sức để giữ gìn văn hóa bằng những cách khác nhau. Em Sâm ở Buôn Mút, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai nói về tiếng hát và tiếng đàn gông của nghệ nhân Siêu Mút như thế này.
Con thích nghe ông hát lắm. Ông đàn hát rất là hay. Con sẽ giữ gìn văn hóa của dân tộc mình.
Với sự phát triển của cuộc sống hiện đại, việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống càng quan trọng. Trên hành trình bảo tồn ấy, những nghệ nhân như những cây đại thụ của buôn làng ngày đêm miệt mài trao truyền văn hóa cho thế hệ trẻ. Sự tận tâm và dày công của họ đã góp phần tiếp nối các giá trị văn hóa từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Từng lời hát vang lên không chỉ là hơi thở mà còn là tiếng lòng của nghệ nhân, mang cả hơi ấm nồng nàn, ấm áp của núi rừng đại ngàn. Bà Đinh Thị Pươi, ông Siêu Mút và những người nặng lòng với văn hóa dân tộc là những gạch nối của thời gian, tiếp nối truyền thống để tiếng hát tiếng đàn vẫn mãi vang vọng, không bao giờ tắt.
Vừa rồi là bài phản ánh vai trò của các nghệ nhân trong truyền giữ những giá trị văn hóa phi vật thể, giúp cho mạch nguồn văn hóa của đại ngàn được lưu giữ không bị mai một.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định số 119 ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 tới đây, quy định mới về thanh toán điện tử trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ chính thức được áp dụng. Theo đó, phương tiện nào chưa chuyển đổi tài khoản VETC hay e-pass sang tài khoản giao thông sẽ không thể đi qua các trạm thu phí không dừng. Các tài khoản thu phí không dừng hiện tại, VETC, e-pass sẽ được chuyển đổi sang tài khoản giao thông. Sự thay đổi này nhằm mang lại sự thuận tiện thông suốt cho người dân khi đi qua các trạm thu phí, đồng thời mở ra khả năng tích hợp thêm nhiều dịch vụ và tiện ích khác trong hệ thống thanh toán điện tử giao thông trong thời gian tới. Bài viết sau của Bình Nhi đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định số 119 ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ, tài khoản giao thông là tài khoản được mở riêng cho chủ phương tiện, liên kết trực tiếp với các phương tiện thanh toán hợp pháp như thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử. Khi xe qua trạm thu phí hay sử dụng dịch vụ giao thông khác, hệ thống sẽ tự động khấu trừ từ tài khoản đã kết nối. Người sử dụng phải bảo đảm số dư đầy đủ để giao dịch diễn ra thuận tiện, thông suốt. Theo lộ trình, muộn nhất đến ngày 1 tháng 10 tới đây, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí sẽ phải hoàn tất việc chuyển toàn bộ số dư từ tài khoản thu phí cũ của chủ phương tiện. Theo quyết định 19 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ sang tài khoản thanh toán gắn liền với tài khoản giao thông. Nói về quy định mới này, ông Lê Quang Hưng, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC cho biết cụ thể.
Ngay khi Nghị định 119 được ban hành, VETC đã xây dựng lộ trình triển khai cụ thể. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là đảm bảo quá trình chuyển đổi từ tài khoản thu phí lên tài khoản giao thông có kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt được diễn ra chính xác, an toàn và thuận tiện cho người dân. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi đã chủ động chuẩn bị kế hoạch từ sớm, cả hệ thống công nghệ, quy trình xác thực tài khoản cho đến nền tảng thanh toán đều được nâng cấp toàn diện. Cùng lúc đó, chúng tôi cũng đã đẩy mạnh truyền thông trên tất cả các kênh để mọi người dân đều có thể tiếp cận được thông tin. Về mặt thuận lợi, các cơ quan quản lý như Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước đã theo sát, quan tâm và hỗ trợ kịp thời. Về phía VETC, với nền tảng công nghệ đã vận hành ổn định trong suốt 10 năm qua, chúng tôi đã có sự chuẩn bị từ sớm cho việc này. Bên cạnh những thuận lợi, chúng tôi cũng gặp không ít những khó khăn. Một trong số đó chính là tâm lý còn e ngại thay đổi của một số bộ phận người dân bởi họ chưa thực sự nắm rõ các quy định trong Nghị định 119. Chính vì vậy, hiện tại VETC vẫn đang nỗ lực hết mình đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ khách hàng.
Theo đó, trước ngày 1 tháng 10 năm nay, các chủ xe ô tô bắt buộc phải đổi từ tài khoản thu phí VETC hay e-pass sang tài khoản giao thông gắn với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là điều kiện để phương tiện có thể tiếp tục đi qua các trạm thu phí không dừng. Tuy nhiên, hiện nhiều chủ phương tiện vẫn còn băn khoăn khi phải thực hiện việc chuyển đổi này. Anh Trần Vũ Thiên Ấn ở khu vực Liêm Trực, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
Thật ra thì tôi cũng đã nghe cái thông tin này ở trên mạng rồi, nhưng mà trước đây tôi thì tôi dùng Vét, mà bây giờ thì chuyển qua dùng này tôi không biết là nó có thuận tiện hay không, với lại là cái thủ tục chuyển đổi nó có nhanh không. Rồi sau đó thì cái tiền mà trong tài khoản Vét cũ của tôi thì không biết là còn dùng được bên cái ứng dụng này hay không, mà không biết là thủ tục chuyển đổi nó có dễ dàng không. Ví dụ như mà bây giờ tôi đăng ký chuyển đổi chưa kịp mà đi trên đường vậy, qua trạm vậy là có vấn đề gì không?
Một trong những điểm mới được đánh giá cao của tài khoản giao thông là tính đa dụng. Không chỉ dừng lại ở chức năng trả phí qua làn ETC, tài khoản này còn có thể mở rộng sang nhiều dịch vụ khác như phí con đường, phí gửi xe, đăng kiểm và thậm chí cả mua xăng dầu trong tương lai. Với cách thiết kế đó, hệ thống hướng đến việc hình thành một ví điện tử chung cho giao thông thay vì để người dân phải loay hoay với nhiều loại tài khoản riêng biệt. Do vậy, việc chuyển đổi tài khoản giao thông vì thế không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người lái xe mà còn giúp toàn bộ hệ thống vận hành thông suốt hơn. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa tiện ích, chủ phương tiện được khuyến cáo nên chủ động kiểm tra số dư và nạp tiền kịp thời vào tài khoản. Nếu để trống số dư, xe vẫn có thể đi qua làn hỗn hợp để trả phí, nhưng chắc chắn sẽ phát sinh phiền toái không đáng có. Trong trường hợp gặp thắc mắc, người dân có thể liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn cụ thể. Ông Lê Quang Hưng, Giám đốc Kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thu phí Tự động, VETC, cho biết thêm.
Rào cản lớn nhất hiện nay lại là công tác truyền thông vẫn chưa thực sự lan tỏa đến toàn dân. Nhiều người dân vẫn chưa hiểu rằng việc chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là quy định bắt buộc theo Nghị định 119, gắn liền với chủ trương chuyển đổi số quốc gia và xây dựng hạ tầng giao thông hiện đại minh bạch.
Nghị định số 119 năm 2024 của Chính phủ về tài khoản giao thông không chỉ tạo ra một khung pháp lý mới mà còn mở thêm nhiều tiện ích cho người dân. Chỉ với một tài khoản, chủ phương tiện có thể thanh toán phí qua trạm gửi xe, đăng kiểm và cả những dịch vụ khác trong tương lai. Cách làm này giúp giao dịch minh bạch, an toàn, hành trình thông suốt, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng giao thông hiện đại và thuận lợi hơn cho mỗi chuyến đi. Đây cũng là một bước đi cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới hạ tầng giao thông hiện đại, phục vụ trực tiếp nhu cầu đi lại hàng ngày của mỗi người.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài đề cập về những tiện ích trong tạo tài khoản giao thông, bước tiến trong thanh toán không dùng tiền mặt. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 mét, biển bình thường. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.